Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 331. Giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Chơn Ngộ, biên tập Minh Tâm, thời gian ngày 24 tháng 7 năm 2000, địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Mời mở kinh văn ra, bắt đầu xem phần Khẩn Na La Vương Văn Trường Hằng câu thứ tư. Duyệt ý hống thanh Khẩn Na La Vương, đắc hằng xuất nhất thiết, duyệt ức thanh linh văn giả ly ưu bố giải thoát môn. Danh hiệu của Bồ Tát và pháp môn tu học của Ngài nhất định là tương ưng. Chư Phật Bồ Tát dạy người chỉ với một mục đích, giúp người quay trở về với tự tánh. Nói cách khác, giúp người làm Phật, làm Bồ Tát. Làm Phật, làm Bồ Tát chính là trở về với tự tánh của chính mình. Nhà nho nói là biết dường. Ý nghĩa của chữ dừng này rất thâm sâu. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ, dừng ngay ở đức tánh. Không giống như người phàm chúng ta. Phàm phu chúng ta không biết dừng. Lời nói này có thể mọi người nghe rồi, rất khó thể hội. Trong Thiền Tông, Nhị Tổ Huệ Khả lúc gặp Tổ Sư Đạt Ma, cầu Tổ Sư Đạt Ma giúp Ngài an tâm. Tâm bất an, bất an chính là vì tâm không biết phải dừng ở chỗ nào. Dừng cũng có nghĩa là an. Tổ Sư Đạt Ma đưa một cánh tay ra và nói: đem tâm ra đây, ta an cho. Ngay câu nói này, Ngài Huệ Khả hồi quang phản chiếu, tìm tâm, tâm không tìm thấy. Cho nên đáp lại rằng: con tìm tâm không thấy được. Ngài Đạt Ma rất khẳng định, nói với ông một câu: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Ngay trong câu nói này mà Ngài đại triệt đại ngộ. Thực sự tìm thấy chỗ trụ của tâm mình. Đấy là ý nghĩa thâm sâu của chữ biết dừng. Cũng chính là chỉ ư chí thiện mà nhà nho đã nói. minh tâm kiến tánh mới là chí thiện. Chúng ta niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm gì? Vẫn là minh tâm kiến tánh. Nói cách khác, ở trong thế giới này, chúng ta không thể minh tâm, cũng không thể kiến tánh. Thay đổi hoàn cảnh khác, thân cận Phật A-di-đà, tiếp nhận lời dạy của Phật A-di-đà, mục đích lời giáo huấn của Phật A-di-đà cũng là minh tâm kiến tánh. Tánh đức hiện tiền. Đời sống của quý vị, việc đối nhân xử thế của quý vị, mọi thứ đều dừng ở chí thiện. Vì sao vậy? Cùng tương ưng với trí tuệ, đức năng và tướng hảo của tự tánh viên mãn. Đây mới là duyệt ý hống thành. Hai chữ hống thành chúng ta đọc thấy rất cảm động. Ngôn ngữ hiện nay chính là lớn tiếng kêu gọi, khuyên bảo chúng sanh. Mười pháp giới, mười con đường, chúng ta phải đi con đường của Phật. Đấy là người thông minh nhất, có trí tuệ nhất, quyết không đi theo con đường lục đạo, càng không thể đi theo ba đường ác. Đây chính là điều duyệt ý Bồ Tát lớn tiếng kêu gọi. Cho nên Ngài hằng xuất nhất thiết duyệt ý thanh. Trong phần chú giải, Đại sư Thanh Lương chú thích không nhiều, nhưng rất rõ ràng. Âm diễn chân pháp linh văn, đây chính là duyệt ý thành. Lời nói của quý vị, hành động của quý vị, diễn là biểu diễn, đều cùng tương ưng với đức tánh. Đây là chân pháp. Trong tự tánh có đầy đủ trí tuệ bát nhã. Hiện nay chúng ta chưa kiến tánh. Tánh đức của chúng ta đã hoàn toàn bị tập khí phiền não lấp kín, nhưng nhất định phải nhớ kỹ, chỉ có tánh đức mới có thể phá vỡ vô minh phiền não. Ngoài ra không còn cách nào khác. Ngày nay chúng ta gặp khó khăn, tánh đức của chúng ta không hiện tiền, không có cách nào khai phát tánh đức. Cho nên Phật Bồ Tát đại từ đại bi thị hiện ở thế gian, những gì các ngài làm đều từ trong tánh đức lưu xuất ra. Chư Phật Bồ Tát, các ngài nghĩ gì, nhớ gì, Nói gì, làm gì? Chính là trong tánh đức của chúng ta lưu xuất từ. Chúng ta nhìn thấy rồi, nghe rồi, bắt chước, học tập. Đây là con đường phá mê khai ngộ của chúng ta. Con đường minh tâm kiến tánh, phản bổn hoàn nguyên. Chư Phật Bồ Tát từ vô lượng vô biên kiếp quá khứ đều dùng phương pháp này mà thành tựu. Cho nên chúng ta nhất định phải tin chư Phật Như Lai, Đại sư Thiện Đạo trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, chương thượng phẩm thượng sanh nói rất thấu triệt. Đối với lời giáo huấn của Phật, phải hoàn toàn tin tưởng, nhất định không được có một chút nào sanh tâm nghi hoặc. Chúng ta gặp thiện tri thức thế gian, đối với họ chúng ta phải cung kính, theo họ học tập, nhưng phải có khả năng phân biệt quan sát. Những gì họ dạy, những gì họ làm có cùng tương ưng với kinh điển hay không? Nếu tương ưng, đấy là chân thiện tri thức, họ không dẫn chúng ta đi sai đường. Nếu lời nói hành động của họ không tương ứng với kinh điển, đấy là thiện tri thức giả, không phải là thiện tri thức thật. Và chúng ta đối với họ, Phật dạy chúng ta kính nhi viễn chi. Chúng ta cung kính họ, tránh xa là có ý gì? Không học cùng họ. Đây là nguyên tắc thân cận thiện tri thức mà Phật đã dạy cho chúng ta. Chúng ta là phàm phu, thường dùng tâm phàm phu để suy lường thiện tri thức. Đây không phải là con người chúng ta thời nay, từ xưa đã có rồi. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đại sư Thanh Lương nói rất hay. Điều này trong kinh văn có nói đến. Đại sư Thanh Lương giải thích rất rõ ràng. Thấy thiện tri thức có lỗi, có nên thân cận họ hay không? Phải dùng trí tuệ quan sát lỗi lầm của họ là thật hay là giả. Phàm phu chúng ta không có khả năng phân biệt. Thí dụ như trong kinh Hoa Nghiêm 53 lần tham vấn, Cam Lồ Hòa Vương sân nhuế, trong cách nhìn của chúng ta, là tạo tội ác cực trọng, là Ngài thị hiện, Ngài dùng phương pháp đó để độ một số loại chúng sanh nào đó. Chúng ta không biết, nhìn thấy bèn nghĩ điều này là sao, một chút từ bi cũng không có. Đâu hiểu được rằng Ngài Đại Từ Đại Bi dùng phương pháp này để thị hiện. Thắng nhiệt Bà La Môn ngu si. Phạt Tô Mật Đa là dâm nữ, ngày nay chúng ta gọi là kỹ nữ Bồ Tát. Ba người này đại diện cho cái gì? Tham sân si. Tham sân si trong bản thân họ chính là giới định tuệ, giải thoát vô thượng. Chúng ta phàm phu thì không thể. Bồ Tát hóa độ chúng sanh, không chỗ nào mà không thị hiện. Chúng ta làm sao biết được? Thiện tri thức chân thật không đơn giản. Đối diện với muôn ngàn chúng sanh căn tánh không giống nhau trên thế gian này, phương pháp Ngài tiếp cận không giống nhau. Nếu chúng ta không quan sát tỉ mỉ, làm sao mà biết được chứ? Cho nên, đối với thiện tri thức, lòng tin dao động, thiệt thòi chính là chúng ta. Không phải ai khác. Đừng nói gì đến những vị tổ sư thời sau này. Thời Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, trong kinh điển chúng ta cũng thấy được lục sư ngoại đạo phê phán Ngài. Còn có học trò của chính mình trong tăng đoàn, giống như hạng Đề Bà Đạt Đa, cũng phê phán Ngài, hủy bán Ngài thậm tệ. Đấy là thể hiện cho chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa là người như thế nào. Là chư Phật Như Lai hóa thân. Họ đang diễn kịch, đang biểu diễn. Chánh diện, phản diện đều là chư Phật Như Lai cả. Các ngài đang đóng vai tướng chúng sanh của thế gian này, khiến chúng ta ngay trong đây mà giác ngộ. Nhìn thấy rõ rồi, thông suốt rồi, đấy là đã quay đầu. Chỉ có tâm thanh tịnh bình đẳng từ bi, quý vị mới có thể nhận ra được sự biểu diễn của chư Phật Bồ Tát. Cách thức có nhiều vô lượng vô biên. Chính như trong kinh này đã nói, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Nhiều tức là phương pháp không giống nhau. Một là gì vậy? Không một phương pháp nào là không phải giúp chúng sanh giác ngộ, giúp chúng sanh quay đầu. Cho nên đều thuộc về duyệt ý thành, đều cùng tương ưng với tánh đức. Phàm phu chúng ta, nhất là những người phàm phu sơ học, không hiểu rõ, kinh nghiệm chưa sâu, luôn bị cảnh giới mê hoặc. Lúc trước khi ở Đài Trung thân cận với cư sĩ Lý Bỉnh Nam, năm đầu tiên rất quan trọng. Thầy Lý Hoằng Pháp ở Đài Trung cũng không dễ dàng. Những người hủy bán thầy có hơn nửa phần trong xã hội. Có người tán thán thầy, có người hủy bán thầy. Có người còn ác ý nói lời đồn đại đả kích thầy. Lúc đó chúng tôi vừa đến Đài Trung cũng có nghe. Tôi không để ý đến. Khi nghe những điều ấy tôi cũng không động tâm, tôi cương quyết nhất định phải theo thầy học tập. Thầy rất từ bi. Có lần đặc biệt thầy gọi tôi vào phòng giải thích cho tôi. Có rất nhiều cách thầy làm bị người ta phê phán. Nói cho tôi biết vì sao thầy làm như vậy, khiến cho lòng tin tôi vững chắc hơn. Điều này rất đáng quý. Tất cả chúng sanh có người phải dùng phương pháp thuận để độ, có kẻ phải dùng phương pháp nghịch để độ. Không phải chỉ với một phương pháp mà có thể ứng phó với tất cả mọi hạng người. Nếu một phương pháp có thể ứng phó được với tất cả chúng sanh, Phật cần gì phải nói nhiều pháp môn đến thế? Một phương pháp chẳng phải đủ rồi sao? Chúng sanh căn tánh không giống nhau, phương pháp cũng không giống nhau. Điều này trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy được. Mỗi vị Bồ Tát đại diện cho một pháp môn. Chúng ta đều thấy rõ điều thông suốt, biết phải học tập như thế nào, biết phải đối nhân xử thế như thế nào. Duyệt ý Hống Thanh Bồ Tát cũng cho chúng ta một cương lĩnh, một nguyên tắc tổng thể. Như trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Phật khai thị, Bồ Tát ngày đêm thường nhớ nghĩ thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Không chứa đựng một chút nào tạp nhiễm của bất thiện pháp nào. Cùng với ý nghĩa trong kinh hoàn toàn tương đồng. Chúng ta trong một đời này thật sự muốn tu hành chứng quả thì đây là pháp môn tuyệt diệu. Chỉ truyền thấy điểm tốt của người khác, không nên nghĩ đến khuyết điểm của người. Điều này tương ưng với tánh đức. Người khác có chỗ không tốt hoặc có chỗ tạo tội cực trọng, chúng ta là phàm phu, không biết họ là hạng người nào, cũng có thể là Bồ Tát thì hiện, chúng ta làm sao mà biết chứ? Họ thật sự là Bồ Tát thì hiện, sau khi chúng ta thấy được trong lòng không vừa ý, ta đang tạo nghiệp, sẽ bị đọa lạc. Lời dạy này của Phật hay. Chỉ nhìn điều tốt của người, không thấy việc ác của người. Chỉ nhớ điều thiện của người, không nên nhớ việc ác của người. Như thế mới có thể nuôi dưỡng tâm thiện của chúng ta. Tâm thiện, lời nói đương nhiên sẽ thiện, hành vi đương nhiên cũng thiện. Đây là đạo lý nhất định. Ngày nay chúng ta tu hành sao khó đến thế? Khó ở chỗ nào? Không khai ngộ, không có trí tuệ. Nguyên nhân căn bản chính là trong thiện pháp tu học của chúng ta vẫn cứ xen tạp điều bất thiện, Khó là ở chỗ này. Nếu không xen tạp điều bất thiện, chúng ta sẽ nhanh chóng thành tựu, đâu phải đợi đến ba đại A Tăng kỳ kiếp, không cần thiết. Trong kinh Đại Thừa thường nói, chúng sanh và Phật chỉ khác nhau trong một niệm. Niệm nào? Tâm Phật thuần thiện. Tâm chúng sanh tạp niệm. Chính niệm này, nếu chúng ta thực sự quay đầu, khiến cho tâm mình thuần thiện, phải bắt đầu từ đâu? Phật cho chúng ta giới hạn rất thấp, cao quá chúng ta không làm được. Cho nên Phật đã hạ trình độ, dạy những người sơ học xuống thấp nhất có thể, thập thiện nghiệp. Điều đầu tiên không sát sanh. Tiểu thừa chú trọng ở sự, luận sự không luận tâm. Nhất định không có hành vi sát hại chúng sanh và những việc sát hại chúng sanh. Đây là tiêu chuẩn của tiểu thừa. Tiêu chuẩn của đại thừa, luận tâm không luận sự, cho nên cao hơn so với tiểu thừa. Trong tâm khởi tâm động niệm, ta không giết nó. Ta khởi tâm động niệm, ta muốn giết nó, thì đã phá giới rồi, đã tạo tội rồi, tội đã hình thành. Trong giới của tiểu thừa, quý vị khởi tâm động niệm muốn giết một người, giết một người, quý vị chưa làm, tội chưa hình thành. Nhưng trong giới đại thừa, tội đã hình thành, cho nên giới đại thừa khó giữ hơn tiểu thừa. Chúng ta khiến một chúng sanh vì ta mà sanh phiền não, tội đều như nhau. Không những không giết, nhất định không thể não hại chúng sanh. Vì sao nói là chúng sanh vì ta mà sanh khởi phiền não? Đều nằm trong phạm vi của nghiệp sát. Cho nên Phật Bồ Tát và chúng ta chuyển niệm này trở lại, từ bi với tất cả, yêu thương bảo vệ chúng sanh. Lục Tổ Huệ Năng nói càng hay hơn: người tu đạo chân chánh chẳng thấy lỗi thế gian. Nhìn lỗi của người chính là lỗi của mình. Thế gian có lỗi hay không? Thế gian nhất định không có lỗi. Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay: cảnh duyên chẳng tốt xấu, tốt xấu ở tại tâm. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh con người. Hoàn cảnh con người vì hoàn cảnh vật chất đều không có tốt xấu, không có thiện ác. Phải trái thiện ác đều là từ trong tâm mình biến hiện ra, sanh khởi ra, không phải do hoàn cảnh. Chúng ta cho rằng người này là người xấu ác, nhưng có rất nhiều người yêu thương họ, bảo vệ họ, nói người này là người tốt. Điều này cho thấy thiện ác không có tiêu chuẩn, phải trái cũng không có tiêu chuẩn, chánh tà cũng không có tiêu chuẩn, đều do khởi tâm động niệm. Đạo lý này, chân tướng sự thật này, chúng ta nhất định phải hiểu rõ, phải minh bạch. Phật Bồ Tát và Pháp Thân Đại Sĩ, cho đến các thánh hiền trong thế xuất thế gian, sao các ngài có thể chỉ ư chí thiện? Không gì khác, chính như Đại sư Huệ Năng nói, họ không nhìn lỗi thế gian, cho nên họ có thể chỉ ư chí thiện. Ở Singapore, quý vị đều biết cư sĩ Hứa Triết. Người này hiện thân thuyết pháp cho chúng ta xem chỉ ư chí thiện. Cư sĩ Lý Mục Nguyên hỏi bà: cách nhìn của bà đối với người tốt, người xấu, việc tốt, việc xấu như thế nào? Bà nói với mọi người, trong tâm bà chỉ thấy điều thiện của người, thấy việc tốt của người, không thấy lỗi của người. Cư sĩ Lý lại tiếp tục hỏi: vậy khi gặp những người xấu, việc xấu, bà phải làm thế nào? Bà lấy một ví dụ, giống như ta đi ngang qua một con đường, nhìn thấy những người đi qua đi lại vậy thôi. Quý vị từ nhà đi đến đây, trên đường đi nhìn thấy rất nhiều người, quý vị có nhớ được ai chăng? Một người cũng không nhớ. Thí dụ này rất hay, không để trong lòng. Cho nên trong lòng bà chỉ có thiện không có ác, dừng ở chí thiện. Nghe lời xấu ác của người, nhìn thấy việc xấu ác của người, bà không để bụng, bà hoàn toàn không biết đến. Lời hay, việc tốt của người, bà ghi nhớ trong tâm, bà thường nghĩ đến. Vì sao phải nhớ? Học tập. Cho nên năm nay bà đã 101 tuổi, thân thể vẫn khỏe mạnh. Trong 100 năm qua chưa hề sanh bệnh. Nguyên nhân gì? Tâm thiện. Tâm thiện thì thân thiện. Thiện làm sao có thể sanh bệnh chứ? Nguồn gốc của bệnh là do tham sân si mạng mà sanh khởi. Đây là nguồn gốc của bệnh. Con người nếu có thể thật sự đoạn trừ tham sân si mạng, thật sự không sanh bệnh tật. Không có phiền não, chỉ có trí tuệ. Như Đại sư Huệ Năng đã nói, ngài thưa với Ngũ Tổ, trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ. Cư sĩ Hứa Triết cũng thường sanh trí tuệ. Không có nguyên nhân nào khác. Bà không có phiền não, không có niệm ác, cho nên mới có quả báo thù thắng như vậy. Không trộm cướp. Trộm cướp phạm vi rất rộng. Tất cả vật đều có chủ. Vật có chủ, không được sự đồng ý của chủ, quý vị di dời nó đều là trộm cướp. Chúng ta dùng lời ngày nay nói cho rõ ràng hơn, cho minh bạch hơn một tí, mọi người dễ hiểu hơn. Có ý niệm muốn chiếm tiện nghi của người khác, đây là tâm trộm cướp. Bất luận là đối với một cá nhân, đối với đoàn thể, thậm chí là đối với xã hội, đối với quốc gia, đối với thế giới, muốn ăn xén, ăn bớt một ít ý niệm này đều là tâm trộm cướp. Không đoạn ý niệm này thì chính là xen tạp bất thiện. Niệm niệm luôn muốn chiếm tiện nghi của người. Chư Phật Bồ Tát chưa từng có ý niệm này. Chư Phật Bồ Tát thường mang tâm bố thí, niệm niệm đều bố thí cho người điều tốt. Làm gì có chuyện muốn chiếm tiện nghi của người chứ? Không tà dâm, điều này rất quan trọng. Người giác ngộ nhất định niệm niệm luôn giúp đỡ gia đình người khác hạnh phúc, nhất định luôn giúp cho vợ chồng người khác hòa hợp. Làm sao có hành vi phá hoại được chứ? Làm sao có ý niệm phá hoại được chứ? Cho nên thật sự đã thành tựu chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Đây là ba nghiệp của thân. Khẩu nghiệp dễ phạm nhất. Cho nên Phật nói bốn điều. Vọng ngữ. Vọng ngữ là lời nói không thành thật, lừa gạt người khác. Hiện nay nghiệp vọng ngữ có thể nói là 10 ác nghiệp. Xã hội hiện nay đầy dẫy khắp thế giới. Cho nên thế gian này mới có tai nạn. Rốt cuộc chúng ta sống trên thế gian này là đến chịu khổ hay đến giúp chúng sanh đang chịu khổ nạn đây? Đây cũng chỉ là sai khác trong một niệm. Nếu như tâm hành của chúng ta tùy thuận 10 ác nghiệp thì chúng ta chịu khổ nạn. Ngạn ngữ có nói ứng kiếp nhi lai, chỗ này có kiếp nạn. Quý vị đến đây, quý vị có nghiệp báo này, quý vị đến để chịu kiếp nạn. Nếu một niệm đã giác ngộ rồi, chúng ta đến để giúp những chúng sanh đang chịu khổ nạn này. Quý vị muốn giúp chúng sanh khổ nạn này, nhất định phải tu thập thiện nghiệp, nhất định không gạt người, nhất định không tạo nên lời đồn đại không hay. Không ác khẩu. Ác khẩu là lời nói thô lỗ, lời nói khó nghe, không lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là lời nói khiêu khích thị phi. Chư Phật Bồ Tát, chư Đại Thánh Hiền luôn hóa giải xung đột, hóa giải sự hiểu lầm, khiến cho tất cả chúng sanh trên thế gian này hòa hợp chung sống, giúp đỡ lẫn nhau. Đấy là tấm lòng của Bồ Tát. Lời khiêu khích đôi bên khiến cho hai bên bất hòa, nghi kỵ lẫn nhau, hiểu lầm nhau, đến nỗi hai bên đánh nhau. Việc này do ai làm? Ma làm, không phải Phật làm. Ma luôn khiêu khích sự thị phi, làm cho tất cả chúng sanh tranh đấu. Đến cuối cùng dẫn đến chiến tranh, chiến tranh thế giới. Ỷ ngữ, lời nói hoa mỹ, làm mê hoặc chúng sanh. Giống như xã hội hiện nay của chúng ta, chúng ta xem TV, xem phim, xem ca múa, thậm chí là mạng Internet hiện nay đều thuộc vào ý ngữ. Hình thức biểu diễn thì rất đẹp. Nội dung là gì? Nội dung là cổ vũ, khích lệ. Sát đạo, dâm vọng, và còn hô hào khẩu hiệu. Tham lam là động lực cho xã hội phát triển. Người học Phật chúng ta nói tham lam là động lực cho xã hội phát triển. Này là xã hội gì? Xã hội của quỷ. Quỷ là tham, địa ngục là sân hận, súc sanh là ngu si, tham sân si. Tham sân si là ba đường ác. Xã hội ngày nay là xã hội gì? Xã hội của ba đường ác. Trước mắt chúng ta thấy xã hội này như vậy, đây là hoa báo. Chỉ trong chớp mắt thôi là quả báo hiện tiền. Quý vị nói xem có đáng sợ không? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy chúng ta tu hành. Phật nói ba câu. Câu thứ nhất, khéo giữ gìn khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Đặt câu này đứng đầu. Biết được lỗi này rất dễ phạm. Mà còn tạo nên sự tổn hại rất nghiêm trọng. Trong đời sống thường ngày của chúng ta, đối nhân xử thế phải mọi thời mọi khắc luôn kiểm điểm rất khó. Vì từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta đã tập thành tập khí của 10 điều ác này. Đời này đến thế gian này, không ai dạy cho chúng ta. Chúng ta làm sao biết được? Chuyện không thể có. Cho nên chúng ta tạo tác quá nhiều nghiệp ác. Phật Bồ Tát lượng thứ cho chúng ta, không tính toán với chúng ta. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói rất hay: người trước không thiện, không biết đạo đức, không ai khuyến tấn, chẳng gì làm lạ. Lời này của Phật là dạy chúng ta, dạy những người thật sự học Phật, là đệ tử Phật. Chúng ta nhìn thấy người thế gian tạo tất cả nghiệp ác, không nên trách họ. Cũng chính là muốn nói tội chướng của họ tạo, ta không nên để bụng làm gì. Không nên trách cứ họ, phải có lòng thương xót đối với họ. Họ rất đáng thương. Người đi trước họ không biết, bậc cha chú của họ, thầy giáo của họ không dạy họ. Cho nên họ mới ngu si. Không nên trách họ. Với những ý niệm ác, lời nói ác, hành vi ác của họ, chúng ta không nên để bụng làm gì. Chúng ta để trong lòng thì tâm của chúng ta liền xen tạp bất thiện. Họ không sai mà là chúng ta sai. Bản thân chúng ta niệm niệm cầu được, dừng nơi chí thiện, còn đem những lỗi lầm của người xen tạp vào bên trong, há chẳng phải là sai lầm lớn của chúng ta sao? Trong kinh Pháp Bảo Đàn nói: tha phi ngã bất phi, ngã phi hữu tự quá. Họ đã làm sai, ta không làm sai. ta lại đem những lỗi lầm của họ ghi nhớ trong lòng, ta đã sai rồi. Kinh Pháp Bảo Đàn thật sự là lời gọn ý đủ, là cương lĩnh tu học của Phật Pháp. Bất luận là tông nào, phái nào, pháp môn nào đi nữa, cũng đều là nguyên tắc chỉ dẫn rất hay. Chúng ta đọc rồi thật sự được lợi ích. Trong ý nghiệp đưa ra ba điều: không tham, không sân, không si. Đây là Phật dạy chúng ta tu học, là tiêu chuẩn thấp nhất cho chúng ta tu sửa hành vi sai trái của mình. Phải thật sự làm từ điểm này. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói hành động đều có thể tương ưng 10 điều này, thì quý vị chính là thiện nam tử, thiện nữ nhân mà trong kinh thường nói. Có tiêu chuẩn như vậy, 10 điều này làm không được. Trong kinh nói thiện nam tử, thiện nữ nhân không bao hàm chúng ta. Nếu chúng ta làm được mới là thiện nam tử, thiện nữ nhân mà trong kinh đã nói đến. Thiện cũng chia làm ba hạng: thượng, trung, hạ. Đây là thiện bậc hạ. Thiện bậc trung thì phải tiến lên một bước nữa, từ thập thiện tiến lên một bước chính là tam quy. Tam quy là giác, chánh, tịnh. Đối với người, với việc, với vật, giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, đây là thiện bậc trung. Đại thiện là phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là gì? Chúng ta dùng từ dễ hiểu nhất, viết nó thành 20 chữ: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là Bồ Đề tâm. Nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật là Bồ Đề hạnh, Bồ Tát hạnh. Phát tâm Bồ Đề, học hạnh Bồ Tát, đây là đại thiện. Cho nên đại thiện là từ trung thiện mà sanh ra, trung thiện là từ tiểu thiện mà có, tiểu thiện là căn bản, tiểu thiện quan trọng hơn hết, nó là gốc. Cho nên những lời nói hành vi này cùng tương ưng với thiện thì có thể khiến cho tất cả chúng sanh vừa lòng. Chúng sanh nghe xong hoan hỷ. Linh văn giả ly ưu bố giải thoát. Chúng sanh có thể nghe được chánh pháp. Trong đây Đại sư Thanh Lương nói là chân pháp. Quý vị có thể nghe được chánh pháp, quý vị nghe được chân pháp, quý vị thật sự nghe hiểu rồi, thật sự nghe rõ ràng rồi, tỉnh ngộ trở lại rồi, đấy là quy y quy là trở về. Chỉ có sau khi giác ngộ, họ mới thực sự chịu quay đầu. Phải quay đầu từ đâu? Từ sát sanh mà quay đầu. Ngay bây giờ lập nguyện không sát sanh. Từ trộm cướp quay đầu. Ngay bây giờ nhất định không trộm cướp. Từ tà dâm quay đầu. Ngay bây giờ nhất định không dâm dục. Từ vọng ngữ lưỡng thiệt ý ngữ tham sân si quay đầu. Cũng chính là từ thập ác mà quay đầu. Ta nương vào thập thiện. Đây gọi là quy y. Đối với tất cả mọi người, tất cả việc, tất cả vật đều phải lấy điều này làm tiêu chuẩn, thì chúng ta thật sự đã quy y. Quy y nhất định không phải ở trước hình tượng Phật Bồ Tát làm một nghi thức. Nghi thức đó không có tác dụng. Phật Pháp quan trọng chất lượng chứ không quan trọng hình thức. Có rất nhiều bà cụ, ông cụ lúc vãng sanh biết trước giờ đi, tướng tốt hy hữu, đến thăm hỏi thì ra họ chưa quy y. Từ đó cho thấy hình thức quy y không quan trọng. Ý niệm của họ vừa chuyển thì họ thật sự đã quy y rồi. Người thế gian chúng ta không thừa nhận họ chưa từng quy y. Phật Bồ Tát thừa nhận họ thật sự đã quy y. Chúng ta ở trước Phật Bồ Tát quy y cũng đã thọ giới rồi, nhưng Phật Bồ Tát chưa chắc đã thừa nhận quý vị. Chứ Phật Bồ Tát xem trọng thực chất, không xem trọng hình thức. Phàm phu chúng ta hiểu sai rồi. Phàm phu chỉ trọng hình thức mà xem nhẹ thực chất. Ý nghĩa ban đầu của hình thức là biểu diễn cho người khác thấy, giống như diễn kịch vậy. Chúng ta quy y phải làm nghi thức quy y, thọ giới phải làm nghi thức thọ giới. Vì sao phải làm sự biểu diễn này? Việc này là làm cho quần chúng xã hội thấy. Đối với Phật Pháp vẫn chưa hiểu, chưa biết, làm cho họ thấy. Khiến họ thấy được hình thức này, có thể phản tỉnh, phát tâm tìm hiểu Phật Pháp, tiếp xúc Phật Pháp. Họ hiểu rõ rồi, họ mới phát tâm học Phật Pháp. Cho nên đây là diễn kịch cho mọi người xem. Hình thức này nhất định phải làm cho thanh tịnh trang nghiêm, khiến cho người thấy được sẽ phát tâm, là ý nghĩa này. Cho nên phải biết tất cả lễ nghi là để dẫn dắt chúng sanh. Lợi ích chân thật là sự giác ngộ quay đầu trong nội tâm. Đây gọi là nội công. Nhà Phật gọi là nội chứng. Thế nhập cảnh giới chư Phật. Đương nhiên viễn ly tất cả ưu bố. Ưu là nói về tâm. Tâm của chúng ta bất an gọi là ưu. Bố là sợ hãi, là nói về thân của chúng ta. Ưu bố là nói thân tâm bất an. Một người có thể minh lý, có thể hành thiện, có thể đoạn ác, thân tâm đã an ổn rồi. Cho dù có người hại ta, muốn đến giết ta, thân tâm ta cũng rất an ổn. Nhất định không một chút nào sợ hãi. Nguyên nhân gì? Thân này sau khi bỏ đi rồi, đến một nơi tốt hơn. Sao không vui mừng được chứ? Nhất định không đọa ác đạo, kiếp sau còn thù thắng hơn kiếp này. Họ đến giết hại ta, ta rất cảm kích họ. Họ khiến ta đi sớm, không có một chút tâm oán hận, chỉ có tâm biết ơn. Họ giúp đỡ ta, làm cho ta sớm thành tựu hơn. Đấy là thật sự giác ngộ, thật sự hiểu rõ. Người chưa giác ngộ, gặp những việc này rất sợ hãi, còn phải tìm cách nào để phòng chống, để bảo vệ. Thậm chí còn phải tìm người bảo vệ. Người thật sự giác ngộ nhất định không lo sợ. Ai giết hại cũng hoan hỷ. Như trong Kinh Kim Cang chúng ta thường tụng niệm Ca Lợi Vương chặt bỏ thân thể, nhẫn nhục tiên nhân tuyệt đối không có một niệm mang tâm oán hận. Chúng ta phải biết. Cho nên người giác ngộ và người chưa giác ngộ khác nhau ở điểm này. Người giác ngộ, bất luận là thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, không gì không tự tại. Trong thuận cảnh không có tâm tham, trong nghịch cảnh không mang tâm sân hận, luôn giữ tâm thanh tịnh bình đẳng, luôn giữ tâm chân thành từ bi, quý vị mới thật sự giác ngộ. Nếu quý vị sống trong thế gian này, gặp những hoạn nạn vẫn còn sợ hãi, quý vị vẫn chưa giác ngộ. Trong lúc này, chúng ta kiểm nghiệm công phu của chính mình rốt cuộc có được bao nhiêu phần. Từ sự công phu này cũng có thể kiểm nghiệm đối với sự sanh tử quý vị có nắm chắc hay không. Người có công phu, người có sự chắc chắn, con đường phía trước cả một bầu trời sáng lạn. Người mê hoặc điên đảo, vẫn cứ tạo nghiệp ác, vẫn không biết quay đầu tu thiện, con đường phía trước tối tăm mù mịt. Cho nên không thể không tiếp nhận lời giáo huấn của Đức Phật. Kinh điển là lời di giáo của Đức Phật để lại cho người đời sau. Chúng ta mỗi ngày phải đọc tụng, mỗi ngày phải giảng giải. Giảng giải tức là giúp đỡ người, lợi tha. Đọc tụng là tự lợi. Y giáo phụng hành, dốc sức cầu dừng ở chí thiện. Giúp người lìa khỏi sự ưu bố, trước tiên tự mình được lợi ích. Lợi ích này trước tiên tự mình phải có được. Tiếp tục xem việc kế tiếp. Bảo thọ quang minh cẩn na la vương, đắc đại bi an lập nhất thiết chúng sanh, linh giác ngộ sở duyên giải thoát môn. Hai loại này nó có mối liên hệ với nhau. Đại sư Thanh Lương ở phần này chú giải: đạt cảnh duy tâm nhi bổn không, tắc an lập chúng sanh ư giác ngộ. Phần trước Bồ Tát duyệt ý hống thanh, từ trên sự mà dạy chúng ta, cũng chính là từ trong đời sống thường ngày đối nhân xử thế dạy cho chúng ta phải học như thế nào. Bảo quang minh Bồ Tát là từ trên lý luận mà dạy chúng ta. Chỉ có lý sự đều rõ ràng, tâm của chúng ta mới định được. Về mặt sự dạy chúng ta phải làm như thế, vì sao chúng ta làm không được chứ? Lý chưa làm rõ ràng, chưa thông suốt. Cho nên đối với sự chưa có lòng tin kiên định, do đó gặp việc vẫn là phiền não làm chủ. Lời Phật dạy tuy hay, không làm chủ được. Nhất định sẽ thuận theo phiền não của chính mình, thuận theo tự tư tự lợi, thuận theo tham sân si mạng. Cho nên ngày ngày vẫn cứ tạo nghiệp. Từ đó cho thấy minh lý rất quan trọng. Minh lý là phá mê khai ngộ. Phần trước Bồ Tát duyệt ý hống thanh dạy cho chúng ta đoạn ác tu thiện. Bồ Tát bảo thọ quang minh dạy chúng ta phá mê khai ngộ. Cho nên Đại sư Thanh Lương nói rất hay: Bồ Tát đắc đại bi an lập nhất thiết chúng sanh, linh giác ngộ sở duyên. Sở duyên là cái gì? Cảnh giới. Năng duyên là tâm, sở duyên là cảnh. Trong cảnh có hai loại. Vừa rồi đã nói qua, có hoàn cảnh vật chất, có hoàn cảnh con người. Bất luận là vật chất hay con người đều là đương thể tức không, liễu bất khả đắc. Những người đồng tu học Phật, bất luận là tông phái nào, bất luận tu học pháp môn nào, chưa có ai chưa từng tụng qua Kinh Kim Cang. Cho nên Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật ở Trung Hoa có thể nói là giáo trình chung của tất cả pháp môn trong thứ 8 tông của Đại Thừa. Ai ai cũng đều thích tụng, thật sự rất tốt. Nó giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Trong Kinh Kim Cang, Phật nói cho chúng ta tiêu chuẩn của người tu học. Thật sự phát tâm muốn học Phật, tiếp nhận lời dạy của Đức Phật, người này chính là Bồ Tát. Bồ Tát là học sinh. Nhưng trong kinh Phật nói một tiêu chuẩn, nếu Bồ Tát có chấp ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng thì không phải Bồ Tát. Chúng ta có đem câu nói này ghi nhớ trong lòng hay không? Có thường hay phản tỉnh kiểm điểm hay không? Ngã tướng, nói thô thiển một chút, là tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm vẫn còn vì ta. Phật nói, quý vị chưa phải là Bồ Tát. Quý vị thọ giới Bồ Tát, quý vị là Bồ Tát giả, không phải là Bồ Tát thật. Bồ Tát thật nhất định vô ngã. Khởi tâm động niệm nhất định vì người. Vì lợi ích cho tất cả chúng sanh. Vì chánh pháp cửu trụ. Cho nên Bồ Tát và không phải Bồ Tát khác nhau ở điểm này. Quan niệm không giống nhau, hành vi không giống nhau. Học Phật, bất luận tại gia hay xuất gia, quý vị không tụng kinh sao mà được chứ? Quý vị không nghiên cứu Phật Pháp làm sao mà được chứ? Không tụng kinh, không nghiên cứu giáo lý, gọi là tu mù luyện quán. Chẳng những đối với Pháp không bù đắp, mà còn có thể làm trở ngại Phật Pháp, trở ngại cho người khác tu hành. Vậy quý vị đã tạo nghiệp rồi. Việc này không thể không biết. Cho nên kinh ngày ngày phải tụng, ngày ngày phải giảng. Giảng không có người nghe, hiện nay quá tiện lợi. Máy ghi âm rất rẻ, mua một cái máy ghi âm về mới ra tự mình giảng vào máy ghi âm, lấy máy ghi âm làm thính chúng. Sau khi giảng xong lại mở máy ghi âm lên tự mình làm thính chúng, tự nghe mình giảng. Quý vị sẽ khai mở trí tuệ. Ngày nào cũng phải làm, một ngày cũng không được biếng nhác. Vì sao vậy? Một ngày không làm, ngày đó vô minh phiền não sanh khởi, liền đọa lạc. Việc này người xưa ví dụ rất hay, như thuyền đi ngược dòng nước, không tiến ắt sẽ lùi. Nhà nhỏ nói, ba ngày không đọc sách thánh hiền, mặt mày khó ưa. Chính là đạo lý này. Bây giờ không những phải đọc mà còn phải giảng. Vì sao vậy? Vì tập khí phiền não của chúng ta quá nặng. Tự mình giảng, tự mình nghe. Giúp chính mình giác ngộ. Đấy là đại từ đại bi. Từ bi làm gốc. Chúng ta rèn luyện chính mình như thế. Thực lòng mà nói, nếu mỗi ngày đều không gián đoạn, thời gian không cần nhiều, 3 năm thôi, quý vị có thể giảng kinh cho đại chúng nghe được rồi. Quý vị có tâm từ bi, có tâm thương yêu chúng sanh, giúp chúng sanh đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ. Tâm này liền kết pháp duyên với tất cả chúng sanh. Pháp duyên của quý vị rất thù thắng. Ngày nay thế giới này Phật pháp tốt như thế, sao lại không thể hưng thịnh được? Không có người giảng kinh thuyết pháp, chỉ biết giữ gìn nghi thức tôn giáo, xem nhẹ giáo dục tôn giáo. Đây là hiện tượng rất phổ biến của xã hội hiện nay. Đây là căn bệnh chung. Ai đến cứu? Tôi thường nói, cầu người chi bằng tự cầu mình. Khuyên người phát tâm khó, người ta không chịu phát tâm phải làm sao đây? Nhất định phải quay đầu lại khuyên chính mình. Người ta không chịu phát tâm, chúng ta phải tự mình phát tâm thôi. Không thể nói người khác không phát tâm, tôi cũng không phát tâm, vậy là sai rồi. Ta hiểu rõ rồi, ta nhận thức rõ rồi, ta nhất định phải phát tâm, chăm chỉ nỗ lực đi làm. Sống một ngày làm một ngày. Nếu vì chính mình, ẩn cư là tốt nhất. Tìm một ngọn núi sâu, nơi có phong cảnh hữu tình, làm một cái chòi tranh, dưỡng già, tịnh tu niệm Phật. Quý vị nói xem tự tại biết bao. Đây là người có phước báo nhất trên thế gian. Tôi có thể hưởng phước này, vì sao không thể hưởng chứ? Không có người hoằng pháp. Nếu có nhiều người hoằng pháp, tôi nhất định không làm việc này nữa. Tôi sớm đã ẩn cư rồi. Không ai làm, buộc bản thân không làm không được. Những gì chúng ta làm nhất định phải là khiến tất cả chúng sanh giác ngộ sở duyên. Phải khiến chúng sanh nhận thức rõ ràng. Tất cả cảnh giới sở duyên của chúng ta, chính như trong Kinh Kim Cang đã nói, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Chúng ta đối với tất cả vạn pháp trên thế gian phải dùng thái độ này để nhìn. Thế pháp nhất định không phải chân thật. Giống như cảnh giới trong giấc mơ của chúng ta vậy. Trong kinh lại nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Càng thân thiết hơn mà nói cho chúng ta ba tâm bất khả đắc: quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Tâm là năng đắc, tâm năng đắc bất khả đắc. Sở duyên là cảnh giới sở đắc của quý vị. Cảnh giới sở đắc cũng bất khả đắc, năng sở đều bất khả đắc. Đây là chân tướng sự thật. Quý vị phải biết tất cả năng sở đều bất khả đắc. Vạn pháp giai không. Nhưng phải nhớ kỹ, Phật dạy chúng ta nhân quả bất không. Mọi thứ không gì mang theo được, đây chính là bất khả đắc. Chỉ có nghiệp mang theo. Nghiệp lực này chiêu cảm đến quả báo cho đời sau. Cái này phức tạp rồi đấy. Nếu không có nghiệp tùy thân thì Phật không cần giảng kinh thuyết pháp, không cần đến dạy chúng ta. Vì sao vậy? Không có chuyện gì. Rắc rối là ở chỗ nghiệp tùy thân rất phiền phức. Cho nên nói nhân quả bất không. Nhân quả vì sao lại bất không? Nhân quả có ba việc bất không. Thứ nhất, chuyển biến bất không. Nhân chuyển biến thành quả, quả là chuyển biến thành nhân. Chuyển biến bất không. Thứ hai, tính nhân quả tương tục bất không. Điều này nhất định phải hiểu rõ. Thứ ba, nhân quả tuần hoàn bất không. Đây là chân lý. Không riêng gì chúng sanh, không cách nào thoát khỏi ba cái bất không này. Chư Phật Như Lai ứng hóa trong mười pháp giới cũng không cách nào thoát khỏi ba nguyên tắc này. Cho nên ba điều này là chân lý sự thật, là chân lý chân tướng của thế xuất thế gian. Chính vì vậy cho nên Thế Tôn mới khuyên bảo tất cả chúng sanh phải đoạn ác tu thiện. Đoạn ác tu thiện, nhân quả chuyển biến càng lúc càng tốt hơn. Tương tục, tuần hoàn đều tốt đẹp. Nếu làm việc ác, nhân quả chuyển biến càng lúc càng xấu tệ. Thăng trầm trong mười pháp giới, đạo lý là ở đây. Cho nên người thông minh phải ở ngay trong mười pháp giới, làm cho chính mình thăng tiến lên. Phương pháp làm cho thăng tiến chính là đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ. Quý vị sẽ đi lên. Ngược lại quý vị sẽ đọa lạc. Điều trước tiên là phải giúp chính mình, sau đó mới giúp người khác. Chúng ta tự thân chăm chỉ nỗ lực học tập, thái độ học tập này chính là giúp đỡ người rồi. Cho nên đó là vì người diễn thuyết. Biết được trong ngoài đều bất khả đắc, năng đắc bất khả đắc, sở đắc bất khả đắc, tâm của quý vị đã an rồi, được an rồi. Tổ Đạt Ma nói cho Tổ Huệ Khả, ta đã an tâm cho ông rồi. Ngài từ đâu mà an được tâm? Từ bất khả đắc. Tuy chỉ nói năng đắc bất khả đắc, sở đắc không nói đến, ý nghĩa đều bao hàm trong đó, đều đã viên mãn. Biết tất cả đều bất khả đắc, tâm sao không an được chứ? Không có một vọng niệm. Vọng niệm của phàm phu 99% đều là do vấn đề được mất, sợ được sợ mất. Không hiểu rằng được mất chỉ là không. Tạo tác những nghiệp thiện ác này, nghiệp chiêu cảm ra quả báo, là việc như thế đấy. Chú giải của Đại sư Thanh Lương Chúng ta tiếp tục xem đạt cảnh duy tâm nhi bổn không. Trong kinh Hoa Nghiêm nói: thế xuất thế gian, y chánh trang nghiêm, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, gần đây chúng ta đang nghiên cứu thảo luận, đoạn mới đầu nói: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Ý nghĩa của câu nói này rất thâm sâu. Quý vị thật sự có thể lãnh hội được, tâm chúng ta tưởng Phật, chúng ta liền làm Phật. Niệm Phật thành Phật chính là trên mặt lý luận này mà kiến lập. Quý vị niệm Bồ Tát, quý vị chính là Bồ Tát. Quý vị niệm thiên, quý vị sẽ sanh thiên. Quý vị niệm người, người là ngũ giới thập thiện. Kiếp sau quý vị nhất định vẫn làm thân người. Niệm của quý vị là tham, kiếp sau sanh làm ngạo quỷ. Niệm niệm bất bình sân hận, kiếp sau đọa địa ngục. Phải trái chánh tà không phân định, ngu si, kiếp sau đọa vào súc sinh. Từ tâm tưởng sanh ra, phải thật sự hiểu đạo lý này. Nếu hiểu được chân tướng sự thật này, chúng ta buông bỏ mọi ý niệm, chuyên niệm Phật, chuyên niệm A Di Đà Phật, trong một đời này của quý vị nhất định làm Phật, chắc chắn như vậy. Trong tâm không có một tạp niệm nào, tất cả pháp trong thế xuất thế gian đều không liên quan đến ta. Việc gì ta phải để nó trong lòng chứ? Chỉ để câu Phật hiệu A Di Đà trong lòng, quý vị đã đúng rồi đấy. Buông xả mọi duyên, đường chủ trong niệm Phật đường thường khai thị, tất cả cảnh giới thân tâm đều buông xả. Chỉ nhớ chánh niệm, chánh niệm chính là một câu Phật hiệu A Di Đà. Miệng niệm A Di Đà Phật, tâm nhớ A Di Đà Phật, thân hành A Di Đà Phật. Như thế nào gọi là thân hành A Di Đà Phật? Trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, kinh A Di Đà dạy chúng ta làm như thế nào thì chúng ta làm như thế ấy, và chúng ta không được làm, chúng ta nhất định không làm. Đây là thân hành A Di Đà Phật. Tam mật đều tương ưng. Làm gì có đạo lý không thể làm Phật chứ? Sở dĩ niệm Phật không thể thành Phật, chính do quý vị xen tạp điều bất thiện. Quý vị nên hiểu được đạo lý này. Nếu nói đến thuần thiện, ta niệm A Di Đà Phật còn niệm thêm Bồ Tát Quan Âm, đó là xen tạp bất thiện rồi. Ta tụng kinh Vô Lượng Thọ, còn tụng kinh Kim Cang, còn tụng kinh Hoa Nghiêm cũng là xen tạp bất thiện. Một môn thâm nhập gọi là thuần thiện, hai môn là tạp niệm. Nếu còn xen tạp thêm thế gian pháp là sai càng thêm sai, vậy thì không thể vãng sanh được. Xen tạp Phật pháp vào trong đó, vãng sanh phẩm vị thấp xuống rồi. Quý vị phải nên nhớ, không phải nói tôi tụng rất nhiều kinh, niệm rất nhiều Phật Bồ Tát, tương lai phẩm vị của tôi sẽ cao hơn, sai lầm rồi. phẩm vị ngược lại còn thấp hơn. Một bộ kinh, một câu A Di Đà Phật, phẩm vị của quý vị mới cao. Vì sao vậy? Quý vị chuyên tâm. Đây chính là đạo lý. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh ra. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta giảng đến đây.